xuân đến hoa lá khoe tươi chim ca trên cành, còn tìm về tin yêu một niềm kính tin Chúa trên cao. Khi mùa hè tới nghe nắng xuân sao vâng quang tình đời, còn tìm về bên cha một niềm thiết tha mong ơn. Trên dương gian năm tháng trôi qua, con vui câu ca cho dẫu gian nan vẫn cả người Chúa. Con đi trong an vui khi Chúa bên con, cho bao lo toan con vẫn hân hoan tin một Chúa
thưa quý anh quý chị. Bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho ngày thứ sáu của tuần thứ nhất mùa chay, và hôm nay là rõ ràng là nói đến vấn đề chay tịnh. Trước hết chúng ta đặt vấn đề là tại sao mà những cái môn đệ của Gioan lại đặt vấn đề chay tịnh với Chúa Giêsu? Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của ngài lại không? Thì như vậy có nghĩa là theo em hiểu á, tại vì họ biết là Chúa Giêsu đã được thầy của họ là Thánh Gioan Tẩy Giả đã tôn vinh, cao trọng hơn cả thầy của mình nữa. Đến sau nhưng mà cao trọng hơn và đến nỗi thầy cũng không đáng cởi dây giày cho ngài nữa. Đấy, mà bây giờ ngài tuyển lựa các môn đệ gì mà cho ăn thả giàn như vậy, ăn ngon lành như vậy, trong khi đó là môn đệ của Gioan là người kém vế hơn Chúa Giêsu mà còn ăn chay. Cho đó nên họ đặt vấn đề với Chúa Giêsu. Và họ cho là họ ngon hơn các môn đệ. Vẫn biết là họ hỏi đấy. Nhưng mà ở trong đó nó như ngầm ý là bảo chúng tôi ăn chay đây này. Đó, môn đệ của ông chẳng có thèm ăn chay cả. Sao vậy? Thì Chúa Giêsu nói một phát là kể như là họ tịt luôn. Không nói năng gì nữa. Đấy, Chúa Giêsu nói cái gì? Chúa Giêsu nói một cách dụ ngôn, ẩn dụ. À, mà không biết họ có hiểu không, nhưng mà rất là đúng, rất là có lý. Và vì thế nên chúng ta thấy cái vấn đề ăn chay ở đây là gì và như thế nào. Đó, cái bài phúc âm này là phúc âm cho chúng ta thấy cái bản chất của chay tịnh. Bản chất của chay tịnh là gì, ở chỗ nào? Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Thì có nghĩa là lúc bây giờ không có chay tịnh gì hết, thì đang ăn cưới mà sao mà ăn, có tiệc cưới nào mà tiệc cưới chay không? Đâu có bao giờ. Do đó nên ăn cưới thì phải nghe là ăn ngon lành, ăn uống thả giàn, ăn no, ăn ngon, toàn những thứ hỏng hạng không thôi. Đấy là dự tiệc cưới thì phải vậy, phải vui mừng với tân lang, với tân gia nhân chứ nè, chứ đâu có thể buồn sầu mà đi ăn cưới được. Chúa Giêsu nói với họ như vậy. Nhưng mà sau đó Chúa thòng một cái câu để chúng ta thấy được là chay tịnh nó ở chỗ nào và nó là cái gì. Rồi, sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. Các anh các chị hiểu thế này làm sao vậy? Bấy giờ tân lang ra đi thì bây giờ mình cứ đặt vấn đề đi. Trước hết là tân lang đây là ai? Chúa cố ý ám chỉ ai? Có phải chính Chúa Giêsu không? Không còn ai khác hết, chính Chúa Giêsu. Và giáo hội chính là hiền thê. Chúa Kitô nhập thể là Chúa Giêsu mặc lấy nhân tính của con người, cưới lấy con người, nên một với con người. Và Chúa Giêsu thành lập giáo hội để giáo hội thành nhiệm thể của người. Đó, và giáo hội đó chính là hiện thể của người. Và vì giáo hội sinh ra các tín hữu, do đó giáo hội làm mẹ của các tín hữu, chi thể của người. Đấy. Thì bây giờ người trong cái thời gian mà trước khi người chịu chết đó, mà người sẽ từ cạnh sườn người mà xuất hiện Tân Eva, đó là giáo hội. Đó. Thì bây giờ là cái lúc mà người đang ở trong cái bữa tiệc cưới, và khách dự tiệc cưới của người đây chính là các môn đệ. Các tông đồ là các khách được Chúa Giêsu mời đến dự. Thì không thể nào mà khi người còn ở với họ mà đang có xảy ra tiệc tùng như vậy mà lại cháy tịnh, mà lại buồn sầu được, không có. Rồi, nhưng mà người nói, cho tới khi mà hết tiệc cưới rồi đấy, thì lúc bây giờ nó xảy ra cái gì? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi. Thì có thể là lúc bây giờ tiệc tàn rồi. Và lúc bây giờ tân lang ra đi là ra đi đâu? Ra đi chịu chết. Ra đi tử nạn, ra đi khổ giá. Ra đi là như vậy đấy. Ở đây Chúa cố ý giống như là báo trước cuộc tử nạn của Chúa một lần. Mà cái bóng gió thôi. Ngày tân lang ra đi. Đấy, thì lúc bây giờ mới buồn. Bấy giờ họ mới giữ chay. Có nghĩa là bấy giờ các tông đồ mới giữ chay. Đấy, thì chúng ta hiểu sao? Cái giữ chay của các tông đồ nó liên quan đến việc Chúa Giêsu ra đi. Chúa Giêsu đi chịu chết. Thì chúng ta hiểu ở làm sao ở chỗ này. Vậy bây giờ chay nó là cái gì? Chay nó là như thế nào? Và chay nó ở đâu? Khi mà căn cứ vào cái câu này. Có ngày tân lang ra đi. Rồi bấy giờ họ mới giữ chay. Đấy. Thì theo em hiểu như thế này, là khi Chúa Giêsu còn ở với các môn đệ đó, các môn đệ còn thấy Chúa, còn nghe Chúa, còn chạm đến Chúa. Đấy, và thấy Chúa làm phép lạ, thấy Chúa giảng, rồi ăn với Chúa, các thứ đó rất là được an ủi. Nhưng Chúa Giêsu không phải ở với họ luôn mãi. Trên trần gian này, Chúa sẽ đi, và cái sứ vụ của Chúa là cứu độ toàn thể nhân loại cho khỏi tội lỗi và sự chết. Và các vị sẽ là chứng nhân của ơn cứu độ đó, mang ơn cứu độ đó cho các linh hồn qua các bí tích. Vì thế nên, Chúa sẽ ra đi. Và lúc Chúa ra đi đó, thì lúc bây giờ họ hoảng lên. Họ cảm thấy là họ mất mát. Không còn thầy nữa. Thầy không còn ở với họ nữa. Và thầy đã bị bắt. Trước kia, thầy có thể trốn đi. À, người ta bắt thì thầy biến đi. Nhưng mà bây giờ tới giờ rồi, thầy không biến đi nữa. Bởi vì sao? Tới giờ của Chúa Cha rồi, tới giờ cứu độ rồi, là người nộp mình, người để cho người ta bắt và mang người đi. Và bây giờ các môn đệ cảm thấy ngỡ ngàng, bởi vì các ông vẫn mong và hy vọng Ngài là đấng thiên sai, không ai làm gì được. Và Ngài chẳng những không ai làm gì được, mà Ngài còn thống trị tất cả mọi sự, giải phóng dân Do Thái nữa cơ mà. Vậy mà bây giờ Ngài lại như vậy sao? Do đó các ông hoảng lên và bỏ chạy hết. Ở trong vườn cây dầu bỏ chạy hết sau khi Chúa Giêsu bị bắt. Bỏ chạy hết. Đấy, lúc bây giờ bắt đầu chạy tịnh. Khi mà Chúa Giêsu vào vườn nhiệt Simani đêm thứ năm tuần thánh, và Chúa nói là linh hồn thầy buồn rầu đến chết được. Các con hãy ở đây cầu nguyện với thầy. Vân vân. Thì đó là lúc mà các môn đệ bắt đầu giữ chay, bắt đầu sống đức tin. Bởi vì giữ chay đây có nghĩa là sống đức tin. Bởi vì không còn hiểu thầy mình như thế nào nữa. Thầy mình không còn được như ý của mình nữa. Thấy không? Ý em vẫn nói là chay tịnh ở chỗ là đức tin. Đức tin là nó vượt lên trên tự nhiên, lên trên bản tính tự nhiên, lên trên ý nghĩ tự nhiên, lên trên ý muốn tự nhiên, lên trên tình cảm, lên trên cảm giác. Đấy, thì đấy, lúc bây giờ là các môn đệ, các tông đồ giữ chay ở chỗ là sống đức tin. Không còn thầy nữa, không còn hoan hưởng thầy nữa. Đấy, thầy là một thứ mà nếu mà có thầy thì được hoan hưởng thầy. Nhưng mà bây giờ không còn thầy nữa thì phải nhịn. thì phải nhịn, phải giữ chay. Thì có vậy thôi, chẳng có gì khác hết. Có nghĩa là thầy đi rồi. Và thầy đi cái kiểu của thầy. Thầy, nơi thầy đi các con không tới được. Đó, sau này các con mới tới được. À, nó còn như vậy nữa. Thì đó, các ông không hiểu gì. Và lúc bây giờ các ông phải sống đức tin. Và giữ chay chính là sống đức tin. Đức tin chính là giữ chay. Đấy, nếu mình không có đức tin, mình không giữ chay được đâu. Có đức tin thì chúng ta sẽ giữ chay. Bởi vì chính đức tin là những cái vượt lên trên những cái gì tự nhiên của mình. Ngược lại với cái tự nhiên của mình. Và những cái tự nhiên đó, nếu để sống theo buông tuồng thì chúng ta sẽ sống như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta sống ngược lại, sống vượt lên trên là chúng ta chay tịnh đấy. Chúng ta kiêng đó. Và chúng ta biết là ngay từ ban đầu, cái nguyên tội đó là gây ra bởi không có chay tịnh, không có kiêng cữ. Các anh các chị có nghĩ vậy không? Đấy nhá, các anh chị đọc lại khởi nguyên, sách khởi nguyên đi. Chúa nói với Eva cái gì, ông Adam bà Eva cái gì? Các người không được ăn cái cây này, ăn được ăn hết mọi cây trừ cái cây này, cây biết lành biết dữ. Bao giờ các người đụng đến nó là các người sẽ chết. Không được ăn có ý nghĩa là kiêng, phải giữ chay, ăn mọi thứ đi, nhưng mà cái này phải kiêng. Không được ăn có nghĩa là phải giữ chay. Nhưng mà hai cái ông bà này đó tham ăn, không có giữ chay, ăn luôn. Chúa nói gì nói, con ăn. Bởi vì Chúa giấu chúng con. Chúa biết chúng con ăn cái này là bằng Chúa. Do đó Chúa giấu chúng con, Chúa đánh lừa chúng con. Ma quỷ nó mới là đúng. Ma quỷ nó mới nói thật. Chúng con tin ma quỷ hơn Chúa. Khủng khiếp chưa? Nguyên tội đấy. Nguyên tội đấy. Ăn trái cấm là như vậy đó. Có ý nghĩa là như vậy đó. Dù chủ quan không có ý đi nữa, nhưng mà khách quan là nói với Chúa như vậy đó. Hành động đó là hành động nói với Chúa là con không tin Chúa. Chúa đánh lừa con. Ma quỷ nó mới đáng tin. Chúng con theo nó, chúng con chấp nhận nó hơn Chúa luôn. Do đó nên không giữ chay ngay từ ban đầu. Không chay tịnh ngay từ ban đầu. Gì đấy nên, cái gì xảy ra? Nguyên tội. Và cái hậu quả nguyên tội cho tới bây giờ chỉ vì không giữ chay thôi. Chỉ vì không kiêng thôi. Đấy, chúng ta thấy nó khủng khiếp không? Chỉ một cái tác động không kiêng thôi. Mà nó dữ tợn như vậy. Bởi thế nên chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta không biết giữ gìn con mắt, giữ gìn tình cảm, giữ gìn ý nghĩ, giữ gìn miệng lưỡi đó, chúng ta không kiêng đó, là chúng ta sẽ chết. Ma quỷ nó thúc chúng ta một cái là chúng ta nói ra những cái gì bậy bạ, hay là nói xấu anh em, hay là nghĩ xấu cho anh em, đủ mọi thứ hết. Nếu chúng ta không kiêng, không biết kiêng, không biết làm chủ mình, không biết gìn giữ. Cái dịp tội nó ở ngay con mắt, lỗ tai, ở tay, ở chân chúng ta. Mà bây giờ chúng ta không kiêng thì chúng ta chỉ chết thôi. Đó, chúng ta đừng để đến lúc mà bị cholesterol rồi đó là chúng ta mới kiêng thì không kịp nữa đâu. Lúc bây giờ không kịp nữa đâu. Lúc bây giờ chỉ là chữa bệnh thôi, chứ chúng ta có bệnh rồi. Vì thế nên dù chúng ta lành mạnh, bây giờ chúng ta chưa có bị một cái gì đi. Cứ cho là không bị một cái gì đi, không bị cao máu, cao mỡ, cao đường, không bị cái gì hết. Nhưng mà chúng ta có phải kiêng không? Vẫn phải kiêng. Nếu chúng ta không kiêng đó, một ngày kia ăn thả dàn rồi chúng ta sẽ bị cái đó. Và lúc bây giờ chúng ta phải kiêng. Có vậy thôi. Do đó vậy tại sao bây giờ chúng ta không kiêng trước đi? Cho nó giữ khỏe mạnh. Đó, cái kiêng đó cũng không phải là cái tiêu cực, cái destroy mình, cái làm cho mình bị hủy diệt. Nhưng mà cái kiêng đó là cái làm cho mình sống. Đó là lý do cái bài phúc hôm qua Chúa nói là ai giữ sự sống mình sẽ mất. Ai bỏ sự sống mình vì ta sẽ được sống. Nếu mà những cái gì mà nó xấu mà chúng ta không kiêng, chúng ta cứ nhào vô là chúng ta chết. Còn những cái gì mà nó, dù nó là xấu, nhưng mà nó làm cho chúng ta nên tốt, thì chúng ta lại phải chấp nhận nó. Dù là đau khổ, thử thách, dù là sự chết, dù là bị nói xấu, dù là bị vu oan cáo vạ, tất cả những cái đó, thì những cái đó chúng ta lại càng phải thưởng thức thôi. Giống như một cái thú đau thương. Đó, bởi vì chính những cái đó đó, những cái thử thách đó đó, nó làm cho chúng ta mạnh lên. Chỉ có kẻ mạnh với ăn được những cái đồ cứng mà thôi. Còn trẻ con đó, nó chỉ ăn đồ mềm, đồ ngọt, đồ dẻo, đồ được mớm cho. Ê, bây giờ chúng ta cứ muốn chứa mớm cho, chúng ta còn bé lắm. Không có trưởng thành được trong đường thiêng liêng. Chúng ta muốn lớn đó, là chúng ta phải để cho Chúa thử thách chúng ta. Phải chịu đau khổ. Đấy, thì lúc bây giờ chúng ta mới lớn được. Qua đau khổ, chúng ta đức tin chúng ta mạnh hơn. Và như vậy chúng ta mới có thể làm chứng cho Chúa được. Thì bây giờ áp dụng bài phúc âm này vào cái đời sống Kitô hữu của chúng ta, thì chúng ta thấy làm sao? khi mà Chúa Giêsu Chúa ban ơn cho chúng ta đó, nhất là những lúc mà bắt đầu đi đường nhân đức, hay là mới xưng tội xong, hay là mới tĩnh tâm xong á, chúng ta sốt sắng lắm, rất là sốt sắng, dễ hy sinh, dễ chịu đau khổ, vân vân, dễ lắm. Nhưng mà khi mà ngày Tân Lang ra đi đấy, có nghĩa là khi mà Chúa Giêsu ẩn mặt đi đó, không có ban ơn cho chúng ta nữa đấy, thử thách chúng ta sống khô khan đó, đọc kinh thì cứ chia trí, rồi nghe giảng thì cũng không có hiểu gì, rồi bị những người anh em chị em của mình thân thiết hiểu lầm, kể cả cha Linh Hướng cũng hiểu lầm mình luôn, rồi anh em chị em vu oan cáo vạ cho mình, vân vân, tất cả những cái đó là những cái mà Chúa đang vắng mặt. Chúa ra đi, và lúc bây giờ là chúng ta, là lúc chúng ta phải giữ chay, là lúc chúng ta phải giữ chay. Khi mà chúng ta giữ chay đó là chúng ta giữ Chúa lại, bởi vì lúc bây giờ chúng ta sống bằng đức tin, mà chỉ có đức tin mới đi sâu vào cái thực tại thần linh mà thôi. Chỉ có đức tin mới nhận biết Chúa Kitô mà thôi. Chứ còn cảm tình, cảm giác nó không thể nào mà nên một với Chúa Kitô được. Bởi vì Chúa Kitô là một ngôi vị thần linh. Bởi thế nên chúng ta hãy xin Đức Mẹ cho chúng ta có một đức tin mạnh mẽ để có thể chúng ta chay tịnh. Dù Chúa đối xử với chúng ta như thế nào đi nữa, ở với chúng ta hay bỏ chúng ta ra đi, chúng ta vẫn trung thành với Chúa, vẫn giữ chay. Đó, giữ chay ở đây là trung thành với Chúa, sống đức tin. Và nhờ đó chúng ta mới có thể trước hết tránh khỏi những cái giống như hai nguyên tổ không giữ chay, do đó nên gây ra nguyên tội, gây ra cái vạ khốn cùng cho cả loài người. Và phần tích cực là chúng ta mới càng ngày càng sống đức tin, và mới có thể thông phần vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô như mẹ Maria và với mẹ Maria. Amen.
Con đi trên dương gian, năm tháng trôi qua, vẫn vui câu ca cho dẫu gian nan, vẫn cả người Chúa. Con đi trong an vui khi Chúa bên con, cho bao lo toan con vẫn hân hoan tin một Chúa thôi. Con đi trên dương gian, năm tháng trôi qua, vẫn